thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 5 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổng kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.
Hoa đào Cam Giá được cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể là sự khẳng định về mặt pháp lý, thương hiệu của sản phẩm, qua đó giúp người dân quảng bá sản phẩm hoa đào của địa phương, bảo vệ quyền lợi của người trồng hoa đào.
Với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Công an xã Cao Ngạn luôn phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 4 tháng 1, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 27, khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Hội nghị lần thứ 27 đã dành phần lớn thời gian để bàn và cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tổ chức 18 hoạt động lớn quy mô cấp thành phố để chào mừng 87 năm thành lập Đảng và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, như tổ chức lễ dâng hương, viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết. Thành phố sẽ dành trên 1,1 tỷ đồng để thăm hỏi tặng quà cho trên 3.600 đối tượng chính sách và người có công trên địa bàn. Tổ chức 6 khu vực chợ hoa, chợ Tết tại các phường Trương Vương, Quang Trung, Trung Thành, Cam Giá, Quan Triều, Thịnh Đán cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa khác. Đặc biệt, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm nay, thành phố sẽ không thực hiện bắn pháo hoa vào đêm giao thừa theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để dành kinh phí chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách, người có công. Ngay trong dịp đầu năm mới, thành phố cũng sẽ tổ chức khởi công xây dựng 10 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Lễ hội Trà Xuân Tân Cương năm nay sẽ được tổ chức với quy mô cấp thành phố. Để các hoạt động này diễn ra an toàn, hiệu quả, vui tươi lành mạnh, tạo đà để toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã đánh giá cao tinh thần chủ động của Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc xây dựng và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2017. Để hoạt động này diễn ra vui tươi lành mạnh, đồng chí yêu cầu các đơn vị được phân công nhiệm vụ phải bám sát kế hoạch, phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động sao cho thật hiệu quả, góp phần tạo không khí đón xuân thật vui tươi, an toàn và ý nghĩa. Tăng cường các hoạt động kiểm tra giám sát công tác tổ chức chuẩn bị đón Tết, cũng như việc duy trì kiểm tra giám sát các công trình dự án trọng điểm và trên các lĩnh vực khác. Đồng chí cũng đề nghị các địa phương phải chủ động bám sát sự chỉ đạo cũng như kế hoạch chung của thành phố để tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán sao cho phù hợp với đặc điểm của từng địa phương đơn vị. Đặc biệt phải làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo tất cả mọi người đều có Tết. Ngoài nội dung trên, hội nghị còn cho ý kiến và thông qua chương trình hội nghị thường kỳ của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2017. Sáng ngày 4 tháng 1 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 và triển khai công tác năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố; các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Trưởng Công an 27 xã phường cùng các tập thể và cá nhân được khen thưởng. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt với tội phạm về tệ nạn ma túy, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống ma túy, dự án xây dựng xã phường thị trấn không tệ nạn ma túy, thành lập đội công tác xã hội tình nguyện ở 27 xã phường và ban hành quy chế hoạt động. Trong năm, lực lượng chức năng đã bắt giữ 159 vụ, 177 đối tượng phạm tội về ma túy. công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện sau cai được tăng cường. Trong năm đã tổ chức cai nghiện ma túy cho trên 262 lượt người, bằng 131% kế hoạch giao. Trong công tác phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, tệ nạn xã hội đã điều tra phá án trên 342 vụ, bắt giữ 504 đối tượng, tài sản thu hồi trả người bị hại trên 1,5 tỷ đồng. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm, không để xảy ra trường hợp oan sai. Năm 2017, thành phố Thái Nguyên tiếp tục phấn đấu kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao trách nhiệm của công dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tập trung tuyên truyền Bộ luật hình sự, Luật phòng chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật khác về đấu tranh phòng chống tội phạm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong năm 2016. Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy hoạt động có chiều sâu, hiệu quả, đồng chí đề nghị.
Năm 2017, dự báo tình hình kinh tế thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tác động đến an ninh trật tự, kinh tế xã hội ở nước ta, tình hình tội phạm sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là các loại tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, tính chất manh động và liều lĩnh. Để bảo đảm an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tôi đề nghị các đồng chí tập trung vào các cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như sau: là tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác phòng chống tội phạm, tiếp tục triển khai thực hiện kết luận số 05 ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 48 ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong công tác phòng chống tội phạm, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ công chức viên chức người lao động và nhân dân chấp hành nghiêm túc pháp luật, không vi phạm hoặc tiếp tay cho vi phạm pháp luật như tham gia các hình thức tín dụng, tiếp tục chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 09 ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Quyết định số 623 ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công an và của tỉnh về công tác phòng chống tội phạm. Bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh.
Nhân dịp này, 45 cá nhân được nhận kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Công an. Ủy ban Nhân dân thành phố đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy năm 2016.
Ngày 4 tháng 1, Ủy ban Nhân dân phường Cam Giá phối hợp với Hội Nông dân phường tổ chức lễ đón nhận nhãn hiệu tập thể Hoa đào Cam Giá. Dự buổi lễ có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển tỉnh. Đại biểu thành phố có bà Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Thành ủy, các phòng ban chuyên môn của thành phố Thái Nguyên. Cây hoa đào được trồng tại phường Cam Giá từ những năm 1990 và nhiều năm trở lại đây, cây hoa đào đã trở thành cây nông nghiệp mũi nhọn có giá trị kinh tế cao, đem lại thu nhập ổn định cho người trồng đào nơi đây. Để cây hoa đào tại địa phương phát triển bền vững, Ủy ban Nhân dân phường đã thành lập Hội trồng hoa đào phường Cam Giá, thường xuyên phối hợp với các phòng ban chức năng của tỉnh, thành phố, tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, thực hiện dự án hỗ trợ mô hình điểm trồng mới giống cây hoa đào chất lượng cao. Đến nay, toàn phường có trên 200 hộ trồng cây hoa đào trên tổng diện tích 80.000 m2 với trên 50.000 gốc đào các loại. Hàng năm, tổng doanh thu từ ngày trồng hoa đào ước đạt gần 10 tỷ đồng, góp phần đáng kể vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hoa đào Cam Giá được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể là sự khẳng định về mặt pháp lý, thương hiệu của sản phẩm, qua đó giúp người dân và chính quyền địa phương quảng bá sản phẩm hoa đào của địa phương, bảo vệ quyền lợi của người trồng cây hoa đào và người tiêu dùng, nâng cao giá trị kinh tế, đưa cây đào trở thành cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Ngày 4 tháng 1, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên tổ chức ngày hội nộp lệ phí môn bài đầu năm 2017. Đây là hoạt động truyền thống đã được đơn vị duy trì tốt trong hơn 10 năm qua, nhằm tạo không khí nộp thuế sôi nổi trong cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thuế trong toàn thể cán bộ ngành thuế. Thực hiện Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài, từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, thuế môn bài sẽ chuyển thành lệ phí môn bài với nhiều quy định mới về đối tượng nộp và cách tính lệ phí môn bài. Với quy định mới về cách tính lệ phí môn bài quy định, đối với khối hộ kinh doanh thì tính lệ phí môn bài dựa trên doanh thu, hộ có doanh thu dưới 100 triệu đồng một năm sẽ được miễn lệ phí môn bài. Đối với khối doanh nghiệp, cách tính lệ phí môn bài dựa trên tổng số vốn của doanh nghiệp. Ông Bùi Xuân Khoa, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên cho biết, để triển khai thực hiện những quy định mới này, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiểu và thực hiện.
Khi mà nhận được cái nghị định và thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài mới, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã chủ động tham mưu báo cáo thành phố, ra văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp cơ quan thuế làm cái công tác tuyên truyền đến toàn thể các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và cũng thông tin toàn bộ cái cách mà tính lệ phí môn bài mới khác hoàn toàn so với cách tính thuế môn bài cũ. Và sau khi triển khai đến các phường thì chúng tôi cũng có thông tin trực tiếp đến các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh bằng hình thức gửi thư điện tử và thông tin trực tiếp bằng văn bản và tập huấn.
Nhờ ứng dụng tốt công nghệ thông tin và công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành thuế, nên tham gia ngày hội nộp lệ phí môn bài đầu năm, gần 1.700 công ty doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh trên địa bàn không cần phải đến chi cục thuế để thực hiện việc nộp lệ phí, mà có thể thực hiện trách nhiệm của mình bằng cách chuyển khoản tới ngân hàng thông qua hệ thống máy tính kết nối Internet ngay tại trụ sở đơn vị. Còn các hộ kinh doanh thì nộp lệ phí môn bài tại chi nhánh ngân hàng gần nhất với những thủ tục hành chính đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng. Với sự đồng tình ủng hộ cao của cộng đồng doanh nghiệp, ngay trong ngày 4 tháng 1, Chi cục thuế thành phố đã thu đạt trên 96% kế hoạch môn bài cả năm 2017 của khối doanh nghiệp. Đây là kết quả mang nhiều ý nghĩa tích cực, góp phần tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu thu ngân sách của thành phố Thái Nguyên năm 2017. Thực hiện kế hoạch số 149 ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy các cơ sở trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ngày 4 tháng 1 năm 2017, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại 3 đơn vị, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Dũng Thành, khách sạn Đại Dương và công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ. Nội dung kiểm tra gồm hồ sơ về công tác phòng cháy chữa cháy và kiểm tra thực tế việc thực hiện các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, tất cả các cơ sở này đều chưa xuất trình được hồ sơ phòng cháy chữa cháy hoàn chỉnh và đúng theo quy định, như giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy, phương án chữa cháy chưa được phê duyệt, bảo hiểm cháy nổ chưa đúng quy định. Nhiều quy định về phòng cháy chữa cháy chưa được thực hiện nghiêm túc. Một số tồn tại mặc dù đã được cơ quan chức năng yêu cầu khắc phục trong lần kiểm tra trước đó, nhưng đến thời điểm này, các cơ sở vẫn chưa thực hiện đầy đủ. Cụ thể như các lối thoát nạn không đảm bảo, thiếu đèn chỉ dẫn lối thoát nạn, thiếu chuông báo cháy, chưa có hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã lập biên bản đề nghị các chủ cơ sở cần nghiêm túc thực hiện các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy và nhanh chóng khắc phục những tồn tại về phòng cháy chữa cháy ngay trong quý 1 năm 2017. Theo kế hoạch, đợt kiểm tra này sẽ kéo dài từ ngày 4 tháng 1 đến hết 11 tháng 1 năm 2017. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố sẽ tiến hành kiểm tra 12 cơ sở trọng điểm trên toàn địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an xã Cao Ngạn làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự là án trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, trị giá tài sản thiệt hại trên 5 triệu đồng, triệt phá 3 điểm ma túy, án xảy ra thuộc địa bàn Gia Sàng, Hoàng Văn Thụ, Đồng Quang. Đáng chú ý, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 30 tháng 12 năm 2016 xảy ra cháy tại chợ Đán thuộc tổ 23 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại do vụ cháy gây ra là khoảng 1 tỷ 070 triệu đồng. Căn cứ các tài liệu thu thập, xác định vụ việc không có dấu hiệu của tội phạm hình sự. Nguyên nhân do chập điện từ gian hàng của chị Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tổ 2 phường Tịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Công an thành phố Thái Nguyên đã bàn giao hồ sơ vụ việc cháy nêu trên cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 68 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 153 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 25 trường hợp, xử phạt hành chính 29 trường hợp vi phạm. Giải quyết 411 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, lập biên bản 1 trường hợp khai man, giả mạo giấy tờ để cấp hộ khẩu thường trú, xử lý phạt 2 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 127 ca với 568 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, Công an phường Đồng Quang phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú Phục Linh, Đại Từ, Thái Nguyên, trộm cắp tài sản tại tổ 17 phường Đồng Quang. Hiện công an thành phố đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, ngày 22 tháng 12 năm 2016, tại khu vực xóm Lai Thành, xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố kiểm tra phát hiện Bùi Cao Sơn, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú xóm Nhà Thờ, xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên đang khai thác đất tài nguyên khoáng sản không có giấy phép theo quy định của pháp luật. Công an thành phố tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản 13 trường hợp, tạm giữ 13 xe ô tô con, trong đó có 3 trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, xử lý 11 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 11 trường hợp, lập biên bản 155 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 6 xe ô tô, 26 xe mô tô, 8 xe đạp điện, 115 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 149 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 27 trường hợp, nhắc nhở 143 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 116 trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều phương án bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tạo niềm tin trong nhân dân.
Xã Cao Ngạn là địa bàn rộng, giáp danh với thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ và giáp với xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, nên tình hình an ninh trật tự có diễn biến phức tạp, nhất là tình hình trộm cắp tài sản, trộm chó và tệ nạn ma túy thường xuyên xảy ra trên địa bàn. Để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, ngay từ đầu năm, Công an xã Cao Ngạn đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công an viên bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình an ninh trật tự. Từ đó kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức và chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân. Gắn công tác đảm bảo an ninh trật tự với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Phối hợp với các xóm thường xuyên tuyên truyền lồng ghép về đảm bảo an ninh trật tự vào các buổi họp xóm, tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, học sinh nói không với ma túy. Trao đổi với chúng tôi, anh Bế Lập Tân, trưởng công an xã Cao Ngạn cho biết, để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, Công an xã đã phân công công an viên phụ trách xóm chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó theo dõi, phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời.
Những cái địa điểm mà có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự, công an xã đều xây dựng kế hoạch đầy đủ và tuần tra khép kín. Như ở trên chỗ địa điểm ở trên hồ hiểu, công an xã là cũng có xây dựng kế hoạch và tổ chức tuần ban đêm như là các ban ngày và các buổi trưa hoặc các buổi sáng các đối tượng sử dụng ma túy mà nó hay đi vào các thời điểm ví dụ như là tối và buổi trưa buổi sáng, nên là công an cũng bố trí lực lượng tuần tra trên địa bàn. Kết quả thì đến thời điểm bây giờ thì cái tụ điểm ở trên chỗ Hồ Hiệu bây giờ đã giảm và các đối tượng bây giờ đã ít.
Là lực lượng nòng cốt xung kích trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, công an xã đã tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát vào ban đêm, duy trì công tác trực ban, trực chiến, làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn, duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tổ an ninh cơ sở. Thành viên trong các tổ an ninh cơ sở đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ với cán bộ mặt trận các xóm, thường xuyên trao đổi thông tin giữa các nhóm tổ với lực lượng công an xã về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và những vấn đề phức tạp nảy sinh để cùng phối hợp tham gia hòa giải, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Ông Đào Văn Nguyên, trưởng xóm Hợp Thành chia sẻ, địa bàn xóm là địa bàn giáp danh với thị trấn Chùa Hang nên tình hình an ninh trật tự cũng tương đối phức tạp. Tuy nhiên nhờ lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra và xử lý kịp thời các vụ việc mà tình hình an ninh trật tự tại địa bàn xóm đã cải thiện đáng kể.
Chính vì nó có con đường đi qua đó, đâm là nó có liên quan tới cái việc gọi là thường xuyên các cái bọn câu trộm chó rồi là trộm cắp của các nơi người ta đi qua đấy là có thể là người ta vào là người ta trộm cắp thì đâm ra là cái tình hình mất trộm chó nó thường xuyên do cái lực lượng tuần tra tự dân rồi là cái tổ an ninh người ta tuần tra vào buổi tối. Trong năm 2016 thì cũng đỡ giảm rất nhiều.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm, hàng năm số vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn xã Cao Ngạn đều giảm, không có trường hợp trẻ em vi phạm pháp luật, không có trọng án xảy ra. Năm 2016, toàn xã xảy ra 11 vụ việc, giảm 6 vụ so với cùng kỳ, chủ yếu là trộm cắp tài sản. Ngoài ra, công an xã phối hợp với công an thành phố Hà Giang, công an thành phố Thái Nguyên bắt khám nhà 3 đối tượng tàng trữ vận chuyển trái phép các chất ma túy. Nói về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương của lực lượng công an xã, ông Đào Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban dân xã Cao Ngạn cho biết, năm 2016, công an xã được công nhận là đơn vị tiên tiến, nhiều cá nhân được Ủy ban dân xã khen thưởng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
Năm 2016 thì đánh giá là hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ ra. Các cái vụ việc đều giảm so với năm 2015. Những nội dung diễn ra sự kiện lớn trên địa bàn thì đều đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có cái vụ việc gì phức tạp về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn.
Với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, công an xã Cao Ngạn luôn phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, qua đó góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Phần tiếp đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. 3. Về giám sát tối cao. A. Về xem xét các báo cáo công tác. Theo chương trình, Quốc hội đã dành thời gian xem xét các báo cáo về công tác của Chánh Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng. Quốc hội cơ bản tán thành với các báo cáo và thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, phân tích sâu sắc những mặt được, tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực công tác này trong năm 2016, chỉ ra nguyên nhân và kiến nghị những biện pháp, giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành tư pháp và công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng. B. Về giám sát chuyên đề. Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Qua thảo luận, Quốc hội đánh giá qua 5 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, mô hình sản xuất tập trung bước đầu được hình thành, thu nhập và đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện, nhận thức của cán bộ, người dân được nâng lên. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng trong cả nước với một số kết quả nổi bật là đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, cả nước có 1.526 xã, chiếm 17,1% tổng số xã, đạt tiêu chí nông thôn mới. Bình quân tiêu chí trên một xã là 12,9 tiêu chí, tăng 8,2 tiêu chí so với năm 2010. Một số tiêu chí đạt cao như quy hoạch 98,74%, an ninh trật tự 93,7%, điện 82,38%, giáo dục 77,86%, thủy lợi 61,37%, thu nhập 56,48%. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 17,4% năm 2011 xuống 8,2% năm 2015. Bình quân giảm 1,84% một năm. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 50,07% năm 2011 xuống còn dưới 28% năm 2015. Về nguồn vốn thực hiện chương trình, trong 5 năm cả nước đã huy động khoảng 851.380 tỷ đồng. Quốc hội đã phân bổ vốn trái phiếu chính phủ cho chương trình giai đoạn 2014-2016 là 15.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chương trình còn nhiều hạn chế, vướng mắc. Trong đó đáng lưu ý nhất là tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn, thực hiện còn chậm, chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ. Công tác quy hoạch, xây dựng tiêu chí quốc gia về nông thôn mới chưa hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của mỗi vùng, miền, địa phương. Việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế. Nhiều địa phương có tình trạng lạm thu, thu quá mức so với thu nhập của người dân. Vai trò chủ thể của người dân tại nhiều nơi chưa thực sự được phát huy. Vì vậy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhìn chung còn chậm, chưa gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, khan hiếm nước, nước biển dâng, xâm nhập mặn. Phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới, các mô hình liên doanh liên kết và thu hút doanh nghiệp còn hạn chế. Sự gắn kết giữa công nghiệp và dịch vụ với sản xuất nông nghiệp thiếu chặt chẽ, chưa bền vững. Cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất tạo mô hình sản xuất hàng hóa tập trung chưa đủ mạnh, chưa tạo được mối liên kết chặt chẽ trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chưa tạo được những sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu quốc gia, giá trị tăng cao. Ô nhiễm môi trường nông thôn đang đặt ra nhiều thách thức. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, yêu cầu chính phủ tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung của nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 để tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình trong giai đoạn tới. Phấn đấu đến năm 2020, cả nước có khoảng 40-50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hàng năm, chính phủ báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện hai nghị quyết này.
Taxi Thái Bảo 02803-737-737 triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng chào đón Xuân Đinh Dậu 2017, đón Xuân Sang rước Lộc Vàng. Với mỗi cuộc điện thoại khách hàng gọi đến tổng đài 02803-737-737 khi sử dụng xe của hãng taxi Thái Bảo có giá trị từ 50.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được một mã số dự thưởng với giải thưởng như sau. Một giải đặc biệt trị giá 3 chỉ vàng 4 số 9 khi 3 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 3 số cuối của giải đặc biệt sổ số miền Bắc. Một giải nhất trị giá 1 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhất sổ số miền Bắc. Hai giải nhì trị giá 0,5 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhì sổ số miền Bắc. 6 giải 3 trị giá 1 triệu đồng khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến trùng với 2 số cuối của giải 3 sổ số miền Bắc. 4 giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng khi 2 số cuối điện thoại gọi đến trùng với 2 số cuối của giải 4 sổ số miền Bắc. Thời gian, mỗi khách hàng sử dụng dịch vụ có cuộc gọi từ 0 giờ 0 phút 0 giây từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 1 tháng 2 năm 2017. Kết quả sẽ lấy theo kết quả sổ số miền Bắc vào ngày 9 tháng 2 năm 2017. Các số trúng thưởng được tính theo thời điểm gọi đến sớm nhất. Danh sách trúng giải được thông báo trên website tại địa chỉ http://taxithaibao.com và địa chỉ Facebook http://www.facebook.com/taxithaibao.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy xông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803-759-249, 0978-132-200.
chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.